Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh đặc biệt sáng hôm nay, thứ Sáu mùng 8 tháng 4 năm 2005 của chúng tôi gồm có: trước hết là tin tức tôn giáo, sau đó một thời sự nói về hai bài giảng của Đức cha Bùi Tuần và Đức cha Bùi Văn Độc trong thánh lễ cầu nguyện cho Đức Cố Giáo Hoàng John Paul đệ nhị. Kế đó là các đề mục đạo lý cho thiên niên kỷ mới, căn cước người Kitô và cuối cùng là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay thứ Sáu, mùng 8 tháng 4, vào lúc 10 giờ sáng giờ Roma, tức là lúc 4 giờ chiều giờ Việt Nam, thánh lễ an táng Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị sẽ diễn ra tại quảng trường Thánh Phêrô. Chúng tôi sẽ tường thuật về thánh lễ này trong chương trình chiều và tối nay, mong quý vị và các bạn sẽ đón nghe. Tin Vatican. Sáng thứ Năm hôm qua, mùng 7 tháng 4, đã có 144 vị hồng y tham dự phiên họp chung lần thứ Năm. Những vị hồng y mới đến Roma và chưa tuyên thệ giữ bí mật tuyệt đối thì đã tuyên thệ trong phiên họp chung lần thứ Năm này. Tiến sĩ Navarro Van cho biết, trong phiên họp này, các vị hồng y đã quyết định thêm về chương trình ngày bắt đầu mật viện như sau. Thánh lễ ngoại lịch cầu cho việc bầu cử tân giáo hoàng sẽ được cử hành trong đền thờ Thánh Phêrô vào lúc 10 giờ sáng ngày thứ Hai, 18 tháng 4. Và sau đó, vào lúc 4 giờ 30 phút chiều thứ Hai, tất cả các vị hồng y còn quyền bầu giáo hoàng, tức dưới 80 tuổi, sẽ quy tụ tại phòng chúc lành nơi điện tông tòa, để rồi từ đó bắt đầu cuộc rước tiến vào nhà nguyện Sixtine, nơi diễn ra tất cả mọi cuộc họp của mật viện. Các hồng y trong phiên họp chung lần thứ Năm vào sáng hôm qua, thứ Năm mùng 7 tháng 4, đã chọn hai vị thuyết giảng để trình bày những suy niệm giúp các ngài suy nghĩ thêm, thể theo quy định của tông hiến đoàn chương phổ quát của Chúa. Hai vị thuyết giảng được chọn là linh mục Raniero Cantalamessa dòng Francisco, giảng viên phủ giáo hoàng của triều giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị. Vị thứ hai là đức hồng y Thomas Spilett dòng tên. Ngoài ra, các vị hồng y trong phiên họp chung lần thứ Năm vào sáng thứ Năm hôm qua đã quyết định ủy quyền cho đức hồng y Edmund Zocca, chủ tịch hội đồng quản trị quốc gia Vatican, được quyền phát hành đồng tiền và bộ tem trong thời gian trống tòa tại tòa thánh. Các vị hồng y cũng đã quyết định sẽ nhận những lời phân ưu của ngoại giao đoàn cạnh tòa thánh vào lúc 10 giờ sáng ngày thứ Tư 13 tháng 4 tại thánh đường Phaolô đệ lục. Cũng tin Vatican. Tuần 9 ngày cầu nguyện cho Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị được bắt đầu với thánh lễ an táng vào sáng thứ Sáu hôm nay mùng 8 tháng 4. Thứ Năm mùng 7 tháng 4, văn phòng đặc trách phụng vụ của tòa thánh thông báo tuần 9 ngày cầu nguyện cho Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị bắt đầu với thánh lễ an táng vào sáng thứ Sáu hôm nay mùng 8 tháng 4 theo giờ Roma. Sau đó, 8 thánh lễ còn lại sẽ được cử hành vào lúc 5 giờ chiều mỗi ngày từ ngày mùng 9 đến ngày 16 tháng 4 bên trong đền thờ Thánh Phêrô. Mặc dù việc cử hành tuần 9 ngày cầu nguyện cho Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị được mở rộng cho tất cả mọi tín hữu tham dự, nhưng mỗi ngày có một nhóm đặc biệt được chỉ định tham dự việc cử hành này. Chẳng hạn như thánh lễ thứ Hai vào chiều ngày thứ Bảy mùng 9 tháng 4 sẽ do Đức Hồng y Francesco Marchisano, kinh sĩ trưởng đền thờ Thánh Phêrô chủ tế, với sự tham dự đặc biệt của các tín hữu làm việc trong nội thành Vatican. Và thánh lễ thứ Ba vào Chủ nhật mùng 10 tháng 4 sẽ do Đức Hồng y Camillo Ruini chủ tế cùng với hàng giáo sĩ của giáo phận Roma, với sự tham dự của mọi thành phần giáo phận Roma. Thánh lễ thứ Tư vào ngày thứ Hai 11 tháng 4 sẽ do Đức Hồng y Francis Bernalo, cựu tổng giám mục Chicago và hiện là kinh sĩ trưởng đền thờ Đức Bà Cả chủ tế, dành cho các kinh sĩ đoàn của 4 đền thờ lớn tại Roma, tức đền thờ Thánh Phêrô, đền thờ Thánh Gioan Laterano, đền thờ Đức Bà Cả và đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành. Thánh lễ thứ Năm vào ngày thứ Ba 12 tháng 4, do Đức Hồng y Eugenio Sales de Araujo, cựu tổng giám mục Rio de Janeiro, hồng y trưởng của bậc hồng y linh mục và dành cho hồng y giám mục và các giám chức. Thánh lễ thứ sáu vào ngày thứ tư 13 tháng 4 sẽ do Đức Tổng giám mục Leonardo Santri, phụ tá quốc vụ khanh đặc trách nội vụ chủ tế, dành cho giáo triệu Roma. Thánh lễ thứ bảy vào ngày thứ năm 14 tháng 4 sẽ do Đức Hồng y Nasrallah Sfer, giáo chủ Antioquia của nghi thức Maronit chủ tế theo nghi thức Đông Phương và dành cho các giáo hội công giáo Đông Phương. Thánh lễ thứ tám vào ngày thứ sáu 15 tháng 4 sẽ do Đức Tổng giám mục Giorgio Silvano Nesti, Tổng thư ký Bộ Dòng Tu và Tu Hội Đời chủ tế và dành cho các dòng tu và tu hội đời. Thánh lễ thứ chín vào ngày thứ bảy 16 tháng 4 sẽ do Đức Hồng y Arturo Medina Esteves chủ tế. Ngài là cựu tổng trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích và hiện là Hồng y trưởng của bậc Hồng y phó tế. Ngài có trách nhiệm loan báo cho dân chúng biết tin về Đức Tân Giáo Hoàng khi Đức Tân Giáo Hoàng được chọn. Tin Manila Phi Luật Tân. Đức Hồng y Jaime Sin, một nhân vật có tầm ảnh hưởng của Giáo hội Phi Luật Tân, sẽ không tham dự cuộc bầu cử Giáo Hoàng sắp tới vì lý do sức khỏe. Các nguồn tin chính thức cho hay Đức Hồng y bị bệnh tiểu đường và bị bệnh đau gan. Ngài năm nay 76 tuổi, là người đã lãnh đạo hai cuộc nổi dậy ôn hòa chống lại nhà độc tài Ferdinand Marcos vào năm 1986 và Tổng thống Joseph Estrada vào năm 2001. Đức Hồng y là cựu tổng giám mục Manila. Thân phụ của Đức Hồng y là người Trung Quốc, di dân đến Phi Luật Tân, và mẹ là người Phi. Tháng 10 năm ngoái, Đức Hồng y Sin đã phải khẩn cấp vào bệnh viện vì chứng bệnh tim. Vị hồng y khác của Phi Luật Tân sẽ tham dự vào cuộc bầu cử giáo hoàng là Đức Hồng y Ricardo Vidal, 74 tuổi, tổng giám mục Cebu. Ngài đã lên đường đi Roma. Vị hồng y thứ ba của Phi Luật Tân là Đức Hồng y Sanchez, không tham dự mật viện bầu tân giáo hoàng vì đã quá 80 tuổi. Tin Liên bang Nga. Ông Mikhail Gorbachev, người đã từng tuyên bố rằng sự sụp đổ của bức màn sắt là không thể được nếu không có Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, vừa cho biết thêm về cuộc gặp gỡ lịch sử đầu tiên với Đức Thánh Cha vào tháng 12 năm 1989. Cựu Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô cho biết, chúng tôi đã có một buổi nói chuyện rất thú vị, mặc dù có lẽ rất cảm động. Ngài bảo thẳng với tôi là ngài không thích cái chủ nghĩa cộng sản. Tuy nhiên, ông Gorbachev tỏ ra không phật ý vì câu nói thẳng thừng đó của Đức Thánh Cha. Ông giải thích thêm như sau. Đức Thánh Cha cũng mạnh mẽ phê phán chủ nghĩa tư bản rừng rú. Ngài nói với tôi không phục vụ chính trị đảng phái, tôi phục vụ Thiên Chúa. Khích lệ tôi trong tiến trình đổi mới tại Liên Xô, Đức Thánh Cha cho biết, tôi theo đuổi cùng những điều mà ngài đang cố đạt được với Perestroika. Tự cũng nên nhắc lại với việc cải cách kinh tế gọi là Perestroika, đổi mới. Lãnh tụ Mikhail Gorbachev lúc đó đã góp phần giải phóng xã hội Liên Xô vào thập niên 1980. Ngài hỏi ý kiến tôi về một Âu Châu thống nhất. Tôi nhớ mãi câu nói bất hủ của ngài. Châu Âu cần phải thở bằng hai buồng phổi. Ông Mikhail Gorbachev nói thêm như sau. Tôi vẫn nhớ như in câu nói của ngài trước khi từ giã. Một điều làm tôi thực sự xúc động và bâng khuâng. Đức Thánh Cha đã nói, tôi sẽ cầu nguyện cho ngài. Một ngày sau đó, tôi đi Manta để gặp Tổng thống George Bush. Sau đó chúng tôi thông báo Hoa Kỳ và Liên Xô không còn là kẻ thù với nhau nữa. Tất cả đều có tương quan với nhau. Giờ đây tôi khóc thương ngài. Chúng ta biết thế nào ngày này cũng đến. Điều tôi có thể nói, đó là mọi sự đều do Thánh ý Chúa. Đức Thánh Cha đã hành động hết sức can đảm. Sự tận tụy của ngài đối với các tín hữu là gương sáng ngời cho tất cả chúng ta. Tin Vatican về di chúc của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Thứ năm mùng 7 tháng 4, một ngày trước khi cử hành thánh lễ an táng cho Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, Tòa Thánh Vatican đã cho phổ biến di chúc của ngài do chính Đức Thánh Cha viết tay bằng tiếng Ba Lan. Tòa Thánh đã phổ biến bản di chúc này bằng tiếng Ba Lan và bản dịch bằng các thứ tiếng khác như tiếng Ý và tiếng Anh. Theo bản di chúc này, Đức Thánh Cha đã có lần nghĩ đến việc Ngài xin từ chức giáo hoàng vào năm 2000, khi Ngài cảm thấy yếu đau và bước vào thiên niên kỷ mới. Nội dung bản di chúc cũng cho thấy Đức Thánh Cha không để lại một tài sản vật chất nào, và Ngài yêu cầu tất cả giấy tờ cá nhân của Ngài phải được đốt đi. Bản di chúc của Đức Thánh Cha đã được viết nhiều đoạn, nhiều lần khác nhau trong khoảng thời gian dài từ năm 1979 cho đến năm 2000. Sau đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi những đoạn đầu của bản di chúc này. Di chúc ngày 6 tháng 3 năm 1979. Totus tuus ego sum, trọn cả con thuộc về mẹ. Nhân danh Thiên Chúa ba ngôi rất thánh. Amen. Chúng con hãy tỉnh thức, vì chúng con không biết ngày nào Chúa chúng con sẽ đến. Những lời này nhắc tôi nhớ đến lời Chúa gọi cuối cùng, sẽ xảy ra vào giây phút Chúa muốn. Tôi muốn theo Ngài, và tôi ao ước rằng tất cả những gì kết thành đời sống tôi trên trần gian này đều giúp tôi chuẩn bị cho giây phút Chúa gọi này. Tôi không biết lúc nào sẽ xảy đến, nhưng cũng như tôi đặt tất cả mọi sự, thì tôi cũng đặt giây phút này trong tay mẹ của Chúa tôi. Totus tuus, trọn cả con thuộc về mẹ. Trong đôi tay hiền mẫu của mẹ, tôi đặt tất cả mọi sự và tất cả những ai có liên hệ đến đời sống và ơn gọi của tôi. Trong đôi tay của mẹ, tôi phó thác trước hết là giáo hội và quốc gia Ba Lan của tôi và toàn thể nhân loại. Tôi xin cảm ơn tất cả mọi người. Tôi xin tất cả mọi người tha thứ cho tôi. Tôi xin mọi người cầu nguyện cho tôi, ngõ hầu lòng nhân từ của Thiên Chúa được tỏ ra lớn hơn sự yếu đuối và bất xứng của tôi. Trong những ngày tĩnh tâm, tôi đã đọc lại chúc thư của Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục. Việc đọc này đã thôi thúc tôi viết ra bản di chúc này. Tôi không để lại bất cứ sở hữu nào để cần được phân phối. Còn về những vật dụng thường ngày giúp cho tôi yêu cầu phân phát tùy ý thuận tiện. Những ghi chú cá nhân cần phải được đốt bỏ đi. Tôi yêu cầu Don Stanislao đặc trách việc này. Và tôi cảm ơn cha Stanislao vì sự cộng tác và giúp đỡ trong thật nhiều năm, với hết lòng thông cảm. Tất cả những lời cảm ơn khác, tôi mang chúng trong tâm hồn trước nhan Thiên Chúa, bởi vì thật khó mà diễn tả chúng ra. Liên quan đến việc an táng, tôi nhắc lại những quy định như đã được Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục đề ra. Và đến đây có lời phụ ghi bên lề như sau: chôn vào trong lòng đất, chứ không chôn nổi trong phần mộ. Và lời ghi phụ này được viết vào ngày 13 tháng 3 năm 1992. Lòng nhân từ và ân sủng nơi Chúa luôn tràn đầy. Gioan Phaolô Đệ Nhị, Giáo Hoàng, Roma, ngày 6 tháng 3 năm 1979. Và sau đó, ngày 5 tháng 3 năm 1990, có lời thêm như sau: sau khi qua đời, tôi xin người ta dâng nhiều thánh lễ và cầu nguyện nhiều cho tôi. Quý vị và các bạn thân mến, đó là một đoạn trích từ di chúc của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Phần còn lại, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn trong những buổi phát tiếp sau. Mong quý vị các bạn sẽ theo dõi.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự, nói về hai bài giảng của Đức Cha Bùi Tuần và Đức Cha Bùi Văn Độc trong thánh lễ cầu nguyện cho Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, trước hết, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài giảng của Đức Cha Bùi Tuần trong thánh lễ tại nhà thờ Chánh Tòa Long Xuyên cầu nguyện cho Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị mới qua đời. Đức Cha đã nói như sau: từ lúc Đức Gioan Phaolô II vừa tạ thế đến bây giờ, Việt Nam có một cái nhìn rất mới. Mọi tầng lớp xã hội, mọi địa phương đều được nghe nói về Ngài, đều được xem thấy Ngài qua các phương tiện truyền thông. Hôm nay, tôi nói về Ngài như một nhân chứng về Ngài, như một nhân chứng vì tôi đã gặp Ngài nhiều lần. Điều tôi muốn làm chứng về Đức Gioan Phaolô đệ nhị hôm nay là tâm tình Ngài rất giống tâm tình của hai thánh tông đồ, Gioan và Phaolô. Thứ nhất, tâm tình tạ ơn. Khi tôi trình với Ngài tình hình giáo phận, như việc giữ đạo và truyền đạo trong mọi hoàn cảnh, dù thuận lợi hay không thuận lợi, Ngài luôn đón nhận bằng lời tạ ơn Chúa. Lời Ngài tạ ơn Chúa là một gợi ý sâu. Tôi được gợi ý nhớ lại tâm tình hai thánh tông đồ mà Ngài mang tên. Cả hai đứng ấy đều luôn coi việc tạ ơn Chúa là một việc quan trọng trong bổn phận được làm con Thiên Chúa và làm tông đồ Chúa. Đôi khi, tôi trình với Đức Thánh Cha vài chi tiết rất nhỏ, như trong việc gieo trồng hạt giống tin mừng. Tôi đã được giúp đỡ bởi nhiều người ngoài công giáo. Ngài càng tỏ ra vui mừng trong lời tạ ơn Chúa. Vẻ vui mừng đó gợi ý thêm cho tôi về việc phải mở rộng cái nhìn của tôi, để nhận ra việc Chúa làm trong các tâm hồn. Lời tạ ơn Chúa của Ngài cũng nhắc cho tôi là hãy biết tạ ơn Chúa dù gặp khó. Nghĩa là dù trong hoàn cảnh nào, tôi vẫn cứ phải là người gieo trồng, vẫn cứ phải là người ra khơi truyền giáo, vẫn cứ phải là người làm chứng cho tình yêu Thiên Chúa, vẫn cứ phải là người được sai đi rao giảng tin mừng cho người nghèo khó. Gặp khó mà biết kiên trì và xin ơn khôn ngoan của Chúa Thánh Thần, đó là điều rất phải tạ ơn Chúa. Bên cạnh tâm tình tạ ơn, tôi thấy Đức Gioan Phaolô đệ nhị hay tỏ lộ một tâm tình khác, đó là lo âu. Thứ hai, tâm tình lo âu. Trong trao đổi, tôi không giấu Ngài những lo âu của tôi. Nghe vậy, Ngài tỏ vẻ đồng cảm với tôi. Hơn nữa, Ngài còn cho thấy Ngài mang nặng nhiều lo âu hơn tôi nhiều. Lo âu của Ngài là những thành công hôm nay chưa chắc chắn sẽ tồn tại mãi. Thánh Phaolô đã thiết lập nhiều giáo đoàn phồn thịnh, nhưng liền sau đó đã bị suy thoái. Thánh Gioan cũng đã chứng kiến bầu khí sốt sắng ban đầu của bảy giáo đoàn Tiểu Á. Nhưng về cuối đời, Ngài đã thấy những giáo đoàn đó sa sút. Vì thế, những người đứng đầu các cộng đoàn cần khiêm tốn tỉnh thức và cầu nguyện. Về lo âu, Đức Gioan Phaolô đệ nhị có một cái nhìn xa và sâu rộng, như não trạng tự do quá trớn, phong trào hưởng thụ, phong trào dưỡng dưng tôn giáo, phong trào tục hóa, phong trào luân lý đòi trụy tràn lan, phong trào tôn giáo cực đoan quá khích. Cảm được phần nào những lo âu của Đức Thánh Cha, tôi rất mến thương Ngài. Tôi nghĩ những lo âu của Ngài tỏ lộ chưa phải là tất cả. Còn có nhiều lo âu khác mà Ngài chỉ để trong lòng mà suy gẫm và cầu nguyện như Đức Mẹ xưa. Tuy nhiên, được tiếp xúc với Đức Gioan Phaolô đệ nhị, tôi thấy lo âu không phải là kết thúc, nhưng mọi vấn đề đều được Ngài kết thúc bằng hy vọng. Thứ ba, tâm tình hy vọng. Ngài luôn hy vọng tình hình sẽ khả quan hơn nếu nếp sống đạo trở về gắn bó với Đức Kitô. Trở về gắn bó với Đức Kitô, đó cũng là hy vọng tha thiết và căn bản của hai thánh tông đồ Gioan và Phaolô. Nhưng không phải một Đức Kitô khác ngoài Phúc Âm, mà là một Đức Kitô được thực lại trong Phúc Âm. Đức Kitô luôn sống vân phục thánh ý Chúa Cha. Một Đức Kitô coi điều răn yêu thương nhau là căn bản. Có lần, tôi đã trình với Đức Thánh Cha thế này, mùa xuân thiêng liêng sẽ đến với hội thánh toàn cầu từ những hội thánh địa phương xa xôi, nhỏ bé, nghèo túng, vì họ dễ gắn bó với Chúa Giê-xu. Nghe nói thế, Ngài trả lời, Đức Cha nói đúng, tôi cũng nghĩ vậy. Riêng tôi lại nghĩ thêm rằng, những hội thánh nghèo, xa xôi, bé nhỏ đó cũng thường có lòng sùng kính Đức Mẹ. Nhờ Đức Mẹ mà họ đi về với Đức Kitô, đó cũng là tâm tình của Thánh Gioan. Ba tâm tình trên đây, tức tạ ơn, lo âu, hy vọng, là những dòng tâm tình chảy vào hồn tôi rất mạnh từ Đức Gioan Phaolô đệ nhị.
Đó cũng là tâm tình của hai thánh tông đồ John và Phaolô. Đó cũng chính là tâm tình rất cần cho mọi người tín hữu chúng ta. Khi cầu cho Đức Giáo hoàng John Phaolô đệ nhị đã qua đời, chúng ta xin Chúa cũng chia sẻ sang chúng ta ba tâm tình trên đây. Đó là tâm tình của hai thánh tông đồ, đó là tâm tình của Đức Giáo hoàng John Phaolô đệ nhị. Thiết tưởng, đây là một cách báo hiếu Đức Thánh Cha John Phaolô đệ nhị một cách thiết thực nhất. Và như vậy, Ngài qua đời, nhưng tinh thần của Ngài sẽ không qua đi, tinh thần của Ngài sẽ sống mãi trong chúng ta. Và tiếp sau đây là bài giảng của Đức Cha Phaolô Bùi Văn Độc, Giám mục Mỹ Tho, trong thánh lễ tại nhà thờ Chánh Tòa, chiều thứ Ba, mùng 5 tháng 4, để cầu nguyện cho Đức Cố Giáo hoàng John Phaolô đệ nhị. Đức Cha đã nói như sau: Hôm nay chúng ta quy tụ nhau lại đây để cầu nguyện cho Đức Thánh Cha John Phaolô đệ nhị, thực chất là để tưởng nhớ đến Ngài, để biểu lộ sự tiếc thương của cả giáo hội và của từng người công giáo chúng ta. John Phaolô đệ nhị là con người của lòng tin. Nhiều người trên thế giới nhận xét như thế. Ngài tin mạnh mẽ đến nỗi những người chưa có niềm tin Kitô giáo, cả những người không có niềm tin tôn giáo nào, vẫn thấy được một điều gì linh thiêng nơi con người hết sức sâu sắc và chân thật của Ngài. Đức tin của Ngài có sức mạnh chuyển núi dời non. Ngài mang niềm tin ấy đi khắp nơi, và niềm tin ấy làm cho Ngài trở nên một con người mạnh, có sức lôi cuốn, có sức tác động trên nhiều người. Không một sức mạnh trần gian nào có thể lay chuyển lòng tin của Ngài, dù là cửa hỏa ngục hay sức mạnh của thần chết. Đức Thánh Cha là con người của lòng mến, của lòng thương, là hiện thân của Thiên Chúa yêu thương. Không ai mà không được Ngài thương mến. Trong trái tim của Ngài có Thiên Chúa tình yêu, có Chúa Kitô con Thiên Chúa, có Chúa Thánh Thần. Ngài luôn lên tiếng bên vực những con người nghèo khổ và cô thế cô thân. Đi đến đâu, Ngài đều gieo vải hạt giống của nền văn minh tình thương. Ai gặp Ngài đều được Ngài lưu tâm, âu yếm. Ngài là vị mục tử nhân lành, luôn chăm sóc đoàn chiên của Chúa. Tình thương của Ngài sưởi ấm trái tim biết bao nhiêu người. Đức Thánh Cha còn là con người của hy vọng. Ngài là con người của tương lai, là con người của giới trẻ. Ngài có khả năng khơi dậy niềm hy vọng nơi mọi người, vì con người của Ngài hoàn toàn được hung đúc, được nuôi dưỡng bằng chất liệu tin mừng. Chính tin mừng Chúa phục sinh đem đến niềm vui, tạo ra niềm hy vọng cho mọi người. Ngài là hiện thân cho sự trẻ trung của tin mừng, ngay trong thân xác già nua, đau yếu của mình. Vì Ngài trẻ trung một cách lạ thường, nên Ngài đã hấp dẫn những người trẻ một cách lạ thường. Mọi người trẻ trên thế giới, khi có dịp tiếp xúc với Ngài, trực tiếp hay gián tiếp, đều cảm thấy lòng tràn trề hy vọng, tin tưởng vào tương lai. Bài tin mừng hôm nay cho thấy rõ hơn cả ý nghĩa của cuộc đời Đức Thánh Cha John Phaolô đệ nhị. Ngài là sứ giả của Chúa Kitô phục sinh, đứng đã trao cho giáo hội và trao một cách đặc biệt cho Ngài sứ mạng cứu thế mà Chúa Cha đã trao phó. Như Chúa Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em. Hơn ai hết, Đức John Phaolô đệ nhị ý thức mạnh mẽ về sứ mạng mà Chúa Kitô đã trao phó cho Ngài. Ngài là sứ giả trung kiên với con người và giáo huấn của Chúa Kitô là con đường, là sự thật và là sự sống. Chỉ có một con đường dẫn đưa nhân loại về với Chúa Cha, không có con đường nào khác. Dù cởi mở và sẵn sàng đối thoại với mọi người thuộc mọi tôn giáo, Đức Thánh Cha không ngừng loan báo cách rõ ràng và dứt khoát. Chỉ có một con đường duy nhất, chỉ có một đấng cứu độ duy nhất là Chúa Giêsu Kitô. Chỉ có một chân lý mạc khải duy nhất biểu lộ cho biết Thiên Chúa là ai. Chân lý ấy là chính Chúa Giêsu, như người đã nói, ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha. Chỉ có một người mang đến sự sống vĩnh hằng, sự sống thần linh cho nhân loại, đó là Đấng Chúa phục sinh, đã nhận lãnh thần khí từ Chúa Cha và trao ban cho giáo hội toàn thể nhân loại. Đức Thánh Cha là một sứ giả nhiệt thành. Đối với Ngài, sống và sống cho Chúa, chết là chết cho Chúa. Mọi nỗ lực sáng kiến, hy sinh của Ngài đều là vì Chúa và cho Chúa. Mà Chúa xuống trần gian là vì con người. Chúa đã chết và sống lại là vì con người. Cho nên tất cả là vì con người. Là sứ giả của Chúa Kitô, cả cuộc đời của Đức Thánh Cha là vì con người và cho con người. Đức Thánh Cha đã không ngừng bảo vệ con người, gìn giữ và chăm sóc con người một cách hăng say không mệt mỏi. Bên vực những người thấp cổ bé họng, bị các thế lực trần gian ức hiếp. Bảo vệ con người khỏi nhiều hình thái sự dữ của thế giới hôm nay. Ngài băng bó các vết thương của nhân loại vẫn còn đang chảy máu. Là mẹ và là thầy, Đức Thánh Cha không ngừng giáo dục tất cả loài người, không ngại ngùng lên tiếng về các vấn đề của thời đại. Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị là sứ giả xuất chúng của Chúa Kitô, một sứ giả có nhiều năng lực. Năng lực chủ yếu của Ngài là thần lực của Thiên Chúa, là sức mạnh mà Ngài lãnh nhận trong những lúc Ngài cầu nguyện, tiếp xúc với Thiên Chúa, chuyện trò với Chúa Kitô. Ngài thành công một cách xuất sắc, làm cho nhân loại thấy được là Thiên Chúa yêu thương họ, Chúa Kitô yêu thương họ. Thiên Chúa vô hình, không ai thấy. Chúa Kitô phục sinh, cũng không ai thấy. Nhưng nhiều người thấy tình thương của Thiên Chúa nơi con người và cuộc đời của Đức John Paul đệ nhị. Chính vì thế mà cả thế giới đang hướng về Ngài. Quý vị và các bạn thân mến, đó là hai bài giảng của Đức Cha Bùi Tuần và Đức Cha Bùi Văn Độc trong thánh lễ cầu nguyện cho Đức Cố Giáo Hoàng John Paul đệ nhị. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Vừa rồi là Minh Duy với mục thời sự. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày.
Các biến cố đã qua, chúng ta thường khám phá được giá trị và ý nghĩa sâu xa của đau khổ. Tuy nhiên, đôi khi chúng ta phải đối đầu với những đau khổ xem ra chẳng có mục đích hay bất cứ giá trị nào. Đứng đâu trong thân xác và đau khổ trong tâm hồn thuộc loại ấy. Những đứng đầu trong thân xác khác với đau khổ trong tâm hồn, vốn là một phản ứng tâm linh đối với sự đau đớn. Như vậy, vấn đề được đặt ra là, liệu khi tìm thấy mục đích và ý nghĩa trong đau khổ, chúng ta có thể thay đổi được thái độ đối với đau khổ không? Và liệu một sự thay đổi thái độ có giúp giảm bớt sự đau khổ không? Trong cuốn sách có tựa đề Đau đớn, đó là một món quà chẳng ai muốn nhận. Tác giả là bác sĩ Paul Brand, khảo sát về ý nghĩa và mục đích của nỗi đau đớn trong thể xác. Bác sĩ Brand là một chuyên gia nổi tiếng về bệnh phong cùi. Là con của những nhà truyền giáo, ông đã trải qua thời niên thiếu tại Ấn Độ. Tại đây, ông đã có dịp tiếp xúc với không biết bao nhiêu người sống trong những điều kiện khốn khổ nhất. nhận thấy rằng người Ấn Độ có sức chịu đựng trước nỗi đớn đau trong thân xác hơn người Tây Phương. Bác sĩ Brand quan tâm một cách đặc biệt đến hệ thống chịu đau trong thân thể con người. Nhờ săn sóc cho những người phun cùi tại Ấn Độ, ông đã làm được một cuộc khám phá lý thú. Đó là những tàn phá trên thân thể người bị phun cùi không do chính cơn bệnh, cho bằng tình trạng mất cảm giác của bệnh nhân. Vì các bệnh nhân không còn biết đau đớn, hệ thống báo động về những thiệt hại trong thân xác cũng hoàn toàn bị tê liệt. Bác sĩ Brand quan sát sự kiện các bệnh nhân có thể đi hoặc chạy bằng những chân tay thối rữa, lòi xương ra ngoài. Các bệnh nhân càng không cảm thấy đau đớn, thì sự hủy hoại thân xác lại càng tệ hại hơn. Vì không biết đau đớn, nhiều bệnh nhân còn cho cả tay chân vào lửa mà không hề có cảm giác nào. Nói tóm lại, các bệnh nhân phong cùi tự hủy hoại thân xác chỉ vì không còn cảm nhận được sự đau đớn. Trong tác phẩm nói trên, bác sĩ Brand kể lại vô số những trường hợp tự hủy hoại như thế. Dâng hiến cả cuộc đời để săn sóc những người phun cùi, bác sĩ Brand đi đến kết luận rằng đau đớn không phải là một kẻ thù như người Tây Phương thường nghĩ, mà là một hệ thống sinh lý kỳ diệu cảnh báo cho con người về những thiệt hại có thể xảy đến cho thân xác, và như vậy giúp bảo vệ con người. Nhưng tại sao nỗi đau đớn lại luôn luôn mang lại cho chúng ta cảm giác khó chịu? Bác sĩ Brand trả lời rằng, cảm giác khó chịu do nỗi đau gây ra chính là điều giúp bảo vệ con người và cảnh giác con người về nguy hiểm và thương tật đang xảy ra. Tính cách khó chịu của nỗi đau buộc toàn thân phải huy động để đối đầu với vấn đề. Cho dẫu tự nó, thân xác con người có những phản xạ tự nhiên để bảo vệ con người và giúp con người nhanh chóng tránh xa nỗi đau. Chính tính cách khó chịu của nỗi đau mới có sức huy động toàn thân để đối phó và hành động. Kinh nghiệm ấy cũng được tích lũy để giúp con người ứng phó trong tương lai. Theo bác sĩ Brand, nếu tìm được ý nghĩa trong đau khổ có thể giúp con người đối phó với những vấn đề của cuộc sống, thì hiểu được ý nghĩa của đau đớn trong thể xác cũng có thể xoa dịu nỗi đớn đau. Như vậy, trong khi còn mạnh khỏe, con người có thể chuẩn bị đối phó với nỗi đau đớn bằng cách nhận ra lý do tại sao mình phải đau đớn. Chúng ta hãy thử tưởng tượng cuộc sống sẽ như thế nào nếu không có đau đớn. Đau đớn là một thứ ngôn từ mà thân xác chúng ta sử dụng để lôi kéo sự chú ý của chúng ta. Nếu chúng ta nhận thức được lý do hiện hữu của sự đau đớn, thì lúc đó thái độ của chúng ta đối với nỗi đau cũng sẽ thay đổi. Và khi thái độ của chúng ta đối với đau đớn thay đổi, thì chính nỗi đau cũng giảm thiểu. Còn biết đau đớn là một điều may mắn. Chúng ta hãy so sánh hai người. Một người công nhân xây cất và một nhạc công dương cầm. Cả hai đều bị thương tích nơi cùng một ngón tay. Cường độ đau đớn có thể bằng nhau nơi hai người, nhưng rất có thể người công nhân xây cất sẽ cảm thấy đau ít hơn. Rất có thể người công nhân lại còn mừng là khác, vì nhờ đó mà anh được nghỉ làm một tháng có lương. Trong khi đó, cũng một vết thương đó, nhưng người nhạc công dương cầm sẽ đau khổ vô cùng bởi vì ông buộc phải nghỉ chơi đàn là sinh hoạt mà ông xem là quan trọng nhất trong cuộc sống. Sự nhận thức về nỗi đau có thể gia tăng hay hạ giảm nỗi đau. Trong cố gắng tìm hiểu mục đích và giá trị của nỗi đau, bác sĩ Brand còn khám phá được một điều lý thú khác. Ông ghi lại rất nhiều cảm nhận của các bệnh nhân phun cùi khi họ không còn cảm giác về nỗi đau của họ. Một bệnh nhân đã nói như sau: tôi vẫn còn thấy tay chân của tôi, nhưng tôi không còn cảm thấy chúng là thành phần của tôi nữa, mà chỉ như những dụng cụ mà thôi. Như vậy, theo bác sĩ Brand, đau đớn không những cảnh cáo và bảo vệ chúng ta, nó còn tạo sự thống nhất trong con người chúng ta. Cũng như nỗi đau trong thân xác thống nhất cơ thể chúng ta và giúp chúng ta ý thức rằng chúng ta có một thân xác, thì đau khổ, nói chung, là một sức mạnh liên kết chúng ta với người khác. Có lẽ đây là ý nghĩa tối hậu của đau khổ. Đau khổ là yếu tố nền tảng nhất mà chúng ta cùng chia sẻ với mọi người. Đau khổ nói với chúng ta rằng tất cả mọi người đều đau khổ. Mà bởi mọi người đều đau khổ, cho nên đau khổ có sức liên kết chúng ta với mọi người. Giáo hội và toàn thế giới đang khóc thương Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị. Cuộc sống và sự nghiệp của Ngài thật phong phú và đa diện. Tuy nhiên có một nét nổi bật nơi Ngài mà có lẽ thế giới không nhận ra tức khắc. Nét nổi bật đó là Ngài là vị giáo hoàng của đau khổ. 8 tuổi mồ côi mẹ, 12 tuổi mất người anh duy nhất, 21 tuổi mồ côi cha, và như vậy không còn bất cứ người thân nào trong cuộc sống. Năm 1981, sau khi bị mưu sát, Ngài ra vào nhà thương như cơm bữa, đến độ có người nói rằng bệnh viện Gemelli ở Roma là điện Vatican thứ 3 của Ngài. Trải nghiệm không biết bao nhiêu đau khổ, cho nên không ai có thể giá hơn Ngài để nói về đau khổ. Năm 1984, trong tông thư có tựa đề Ý nghĩa của đau khổ dưới cái nhìn của Kitô giáo, Ngài viết như sau. Đau khổ chứa đựng một tiếng gọi đặc biệt để sống một nhân đức mà mọi người đều phải trau dồi cho riêng mình. Đó là sự kiên trì chịu đựng bất cứ điều gì gây rối loạn và gây nguy hại cho con người. Chịu đựng như thế, con người mới có thể sống trong hy vọng, và niềm hy vọng đó làm phát sinh niềm xác tín rằng nếu đau khổ không làm phát sinh điều tốt đẹp hơn, thì ít nhất nó cũng không tước đoạt phẩm giá con người, vốn gắn liền với ý thức về ý nghĩa của cuộc sống. Trong đau khổ, có một sức mạnh mãnh liệt lôi kéo con người đến gần Chúa Kitô. Khi thân xác này bệnh hoạn, hoàn toàn bất lực, và con người hầu như không còn khả năng sống và hoạt động, thì sự trưởng thành nội tâm và sự cao cả thiêng liêng lại tỏ hiện. Hơn bất cứ điều gì khác, đau khổ dọn đường cho ân sủng có sức biến đổi con người. Trong đau khổ, con người khám phá ra chính mình. Trong đau khổ, con người nhận ra nhân tính, phẩm giá và sứ mệnh của mình. Với những lời trên đây của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị về đau khổ, chúng tôi xin tạm ngưng mục đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Sáu tuần sau.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là mục đạo lý cho thiên niên kỷ mới. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Căn cước người Kitô do Hướng Dương phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, đề tài ước mơ cho bạn niềm vui. Ước mơ không phải là cái sẵn có, cũng chẳng phải là cái không thể có. Ước mơ chính là những con đường chưa định hình, nhưng rồi con người sẽ hướng tới và vượt qua. Tác giả Khuyết Sanh kể rằng, ngày đầu tiên của năm học, vị giáo sư môn hóa của lớp tôi tự giới thiệu mình với sinh viên trong lớp, rồi dành thì giờ cho chúng tôi làm quen với nhau. Đừng lúc tôi đứng dậy, nhìn chung quanh, thì nhận thấy một bàn tay dịu dàng đặt lên vai mình. Tôi xoay người lại, và nhận thấy đó là một bà cụ, có vóc dáng nhỏ bé, làn da nhăn nheo, tươi cười nhìn tôi với nụ cười, làm sáng cả gương mặt của bà. Bà nói, xin chào anh bạn Tuấn Tú, tôi tên là Rose. Tôi 87 tuổi, tôi có thể ôm anh bạn được chứ? Tôi cười và vui vẻ trả lời, dĩ nhiên là được, thưa bà, và bà đã ôm tôi thật chặt. Tại sao bà lại vào đại học ở tuổi hồn nhiên và trẻ trung như thế này? Tôi hỏi đùa. Bà mỉm cười, tôi đến đây để tìm một người đàn ông nổi tiếng có tâm hồn dễ yêu và sẽ bên nhau có một vài đứa con và sau đó du lịch vòng quanh thế giới. Bà nói nghiêm túc chứ, tôi hỏi. Tôi tò mò muốn biết điều gì đã thúc đẩy bà, muốn thử thách như thế ở độ tuổi của bà. Tôi luôn mơ ước được vào một trường đại học, và bây giờ tôi đang thực hiện giấc mơ đó, bà nói với tôi. Sau khi giờ học kết thúc, chúng tôi đi đến tòa nhà hội sinh viên và cùng uống với nhau một ly sữa sô-cô-la. Chúng tôi trở thành bạn của nhau ngay. Hàng ngày trong suốt 3 tháng tiếp theo, chúng tôi luôn cùng nhau rời khỏi lớp và trao đổi với nhau không dứt. Tôi luôn bị cuốn hút bởi cỗ máy thời gian. Khi nghe bà chia sẻ sự từng trải và kinh nghiệm cuộc đời của bà với tôi. Qua năm học, Ro trở thành một nhân vật biểu tượng trong trường đại học và dễ dàng kết bạn với tất cả mọi người. Bà thích ăn mặc lịch sự, có tính cách và hạnh phúc với sự chú ý mà các sinh viên khác tập trung vào mình. Bà luôn sống trong niềm say sưa đó. Vào cuối khóa học, chúng tôi mời Rose đến nói chuyện trong một bữa tiệc chiêu đãi, và tôi sẽ không bao giờ quên được những gì bà đã truyền cho chúng tôi. Bà được giới thiệu và bước lên bục giảng đường. Khi bắt đầu phát biểu, bà đánh rơi mảnh giấy ghi chú xuống sàn nhà. Hơi ngại ngùng và thoáng bối rối, bà nghiêng người xuống micro và nói, xin lỗi quý vị, tôi hơi hồi hộp. Tôi đã bỏ bia và chuyển sang rượu mùa chay, và thứ rượu này đang giết tôi mất. Tôi không bao giờ sắp xếp những gì mình sẽ nói. Hãy để cho tôi nói với các bạn một cách giản dị những gì tôi thực sự hiểu. Khi chúng tôi cười, bà lấy giọng và bắt đầu. Chúng ta ngừng vui chơi bởi vì chúng ta đã già. Nhưng thật ra, chúng ta già bởi vì chúng ta không vui chơi nữa. Chỉ có 5 bí quyết để giữ mình trẻ mãi, hạnh phúc và đạt được thành công. Chỉ có 5 bí quyết để giữ mình trẻ mãi, hạnh phúc và đạt được thành công. Thứ nhất, các bạn hãy vui cười lên và tìm kiếm sự hài hước trong cuộc sống hàng ngày. Thứ hai, các bạn hãy xem mỗi ngày là một ngày mới với những điều mới mẻ. Ai sống bằng quá khứ, định kiến của ngày hôm qua sẽ không có cơ hội tin và hiểu con người. Các bạn hãy trải lòng mình với những người có thể chia sẻ được. Hãy kiên trì tin vào tâm hồn con người và đừng nhìn vào một lỗi lầm nào đó để phá bỏ tất cả những điều tốt đẹp đã có từ trước tới giờ, và những điều tốt đẹp sẽ đến trong tương lai. Các bạn đừng ngại mạo hiểm để thay đổi cuộc sống. Thứ ba, các bạn phải có một ước mơ, một khát vọng. Khi các bạn đánh mất những mơ ước đó, các bạn sẽ chết. Điểm thứ tư, có sự khác biệt lớn giữa việc trở nên già hơn và trưởng thành. Bất cứ người nào cũng phải lớn lên và già đi. Nhưng điều đó không làm mất tài năng và khả năng của các bạn. Vấn đề là trưởng thành bằng cách luôn luôn tìm được cơ hội để thay đổi. Điều thứ năm, đừng bao giờ nuối tiếc. Người trưởng thành thường không nuối tiếc về những gì mình đã làm, mà sẽ nuối tiếc về những gì mình đã không làm. Chỉ những người sợ chết mới hay nuối tiếc. bà kết thúc bài thuyết trình bằng cách mạnh dạn hát bài Cánh Hoa Hồng. Vào cuối năm, Rose đã hoàn tất văn bằng đại học mà bà bắt đầu nhiều năm trước. Một tuần sau khi tốt nghiệp, Rose đã ra đi một cách thanh thản trong giấc ngủ. Hơn 2.000 sinh viên của trường đã đến dự đám tang của bà bằng tất cả tấm lòng kính trọng, mến thương đối với một phụ nữ tuyệt vời đã dùng cuộc đời mình làm tấm gương minh chứng rằng không bao giờ quá trễ để thực hiện tất cả những gì mà bạn có thể làm được trong đời. Quý vị và các bạn thân mến, Thánh Phaolô dạy chúng ta, hãy luôn mừng vui trong Chúa. Tôi nhắc lại, chúng ta hãy luôn mừng vui. Chúng ta cũng tin rằng, sự vui tươi phấn khởi mà chúng ta tập luyện hàng ngày, chính là cách sống thánh thiện. Sự cải hóa này là hồng ân của Chúa Thánh Thần, Ngài đã ban cho trong Đức Kitô Chúa chúng ta. Xin tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại kỳ sau.
Quý vị và các bạn thân mến, trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, Đức Giáo Hoàng đã tạ thế. Tin này đã làm cho cả thế giới rung động. Nhiều nhà bình luận giải thích hiện tượng này bằng sự kiện Đức Giáo Hoàng thực sự là một người cha tinh thần của hàng tỷ người trên khắp thế giới. Thật thế, làm sao thế giới không nghĩ đến tấm lòng con thảo mà hàng triệu triệu người trẻ trên thế giới không ngừng bày tỏ đối với vị giáo hoàng này. Nhưng giới trẻ không phải là những người duy nhất xem Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị như một người cha. Ngài là cha của tất cả mọi người. Đây là điều mà Đức cha Leonardo Santri, Thứ trưởng Ngoại giao của Tòa Thánh, đã muốn khẳng định khi loan tin về sự ra đi của Đức Gioan Phaolô. Đức Thánh Cha của chúng ta đã về nhà cha vào lúc 21:37. Dĩ nhiên, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị là cha của tất cả mọi người chúng ta, nhưng trước tiên, Ngài cũng là một người anh em của chúng ta. Một người anh em trong tình nhân loại, một người anh em trong đức tin. Điều này được Ngài muốn nhấn mạnh trong mọi cuộc nói chuyện hay trong mọi văn kiện khi Ngài gọi chúng ta, anh chị em thân mến. Không ai có thể chối cãi rằng Ngài có một ý thức rất mãnh liệt về trách nhiệm của Ngài trong giáo hội và quyền bính mà Ngài được mời gọi để thực thi. Có thể đây là lý do Ngài được gọi là Đức Thánh Cha. Nhưng Ngài vẫn thích đến với chúng ta và ngỏ lời với chúng ta trong tư cách là một người anh em hơn. Ngài thích làm người anh em của chúng ta hơn, bởi vì Ngài luôn muốn đồng hành với chúng ta trên con đường cuộc sống. Ngài là anh em của mỗi người chúng ta, và là anh em bằng muôn ngàn cách thế. Nhưng có lẽ chính trong sự đau khổ mà Ngài muốn được làm người anh em với chúng ta, nhất là những người bị đẩy ra bên lề xã hội, những người bé mọn và khốn khổ nhất trong nhân loại. Có lẽ không có vị giáo hoàng nào đã trải nghiệm đau khổ cho bằng Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị. 26 năm giáo hoàng của Ngài là 26 năm đau khổ trong thể xác cũng như tinh thần. kinh nghiệm đau khổ của Ngài cũng chính là kinh nghiệm của tất cả mọi nạn nhân của bạo động, của bệnh tật, của tuổi già. Chính trong đau khổ mà vị giáo hoàng này đã thực sự là anh em của chúng ta. Ngoài tư cách là người anh em trong tình nhân loại, Ngài còn là anh em của chúng ta trong đức tin. Trong đức tin, Ngài là người anh em phải đau khổ khi biết rằng thế giới này đôi khi tỏ ra dửng dưng đối với tin mừng của Chúa Giê-xu. Trong đức tin, Ngài là người anh em luôn nhạy cảm trước những vết thương do những chia rẽ và sâu xé, khiến chúng ta phải xa cách với những người anh em trong Chúa Kitô, hay những người anh em Do Thái, và những người anh em thuộc các tôn giáo khác. Trong đức tin, Ngài là anh em của chúng ta, khi xác tín rằng chính Chúa Kitô phục sinh cứu độ chúng ta, và cũng chính trong Chúa Kitô mà tất cả mọi nỗi khổ đau và niềm vui của chúng ta đều có ý nghĩa. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Giáo Hoàng là người anh em của chúng ta trong tình nhân loại và trong đức tin. Kể từ thời Đức Cố Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục, tư cách người anh em này đã được làm nổi bật qua tính cách đơn giản tối đa của tang lễ. Mọi thứ long trọng và hào nhoáng đều đã được giảng lược. Thay cho điếu văn là một bài giảng như trong tang lễ của mọi tín hữu. Vị giáo hoàng cũng được chôn vào lòng đất như mọi người. Nếu một vị giáo hoàng có vĩ đại, thì sự vĩ đại ấy không nằm trong những hào nhoáng của vua chúa hay các bậc quyền thế của thế gian. Ngài vĩ đại là vì đã cố gắng làm người anh em của mọi người, và nhất là người anh em suốt đời phục vụ mọi người, như Ngài thường ký tên trong các văn kiện, đầy tớ của mọi đầy tớ. Vì đại diện của Chúa Kitô không thể có một cung cách sống khác với Chúa Kitô. Nếu Chúa Kitô là đấng đã đến không phải để được phục vụ, mà để phục vụ và phục vụ cho đến cùng, thì Đức Giáo Hoàng chỉ có thể đại diện cho Ngài bằng con đường phục vụ mà thôi. Tưởng nhớ vị Giáo Hoàng mà cả thế giới đang thương tiếc, chúng ta hãy đào sâu gia sản tinh thần mà Ngài đã để lại. Đó là cuộc đời hiến thân phục vụ vô vị lợi của Ngài. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con tinh thần phục vụ của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị, để chúng con luôn biết cố gắng trở thành người anh em của mọi người, nhất là những người anh em bé mọn nhất trong xã hội.
Lạy Chúa từ nhân, xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người. Lạy Chúa xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa. Tránh chấp đem chân lý vào chốn nỗi lòng, để con đem tin kính vào nơi nghi nan, chiếu trong cây vào nơi thất vọng, để con rọi ánh sáng vào nơi tối tăm, đem niềm vui đến chốn u sầu. Lạy Chúa xin hãy dạy con tìm an ủi người hơn được người ủi an, tìm yêu biết người hơn. là khi được nhận lãnh chính lúc quên mình, là lúc gặp lại bản thân. Vì trước khi thương tha là khi được tha thứ, chính lúc chết đi là khi vui sống.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 mét, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban muôn ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 10:00 hours UTC with a broadcast in Mandarin.